Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore năm 2001, tập 53. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Thập Thiện Nghiệp Đạo thực tiễn vào tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ. Đã giới thiệu sơ lược qua với các vị rồi. Thứ ba là quán tâm vô thường. Điều thứ tư là quán pháp vô ngã. Ở trong bốn loại quán này, điều quan trọng nhất chính là quán tâm vô thường. Tâm là vọng tâm, cũng chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cái vấn đề này nếu như không được khai thông thật tốt thì tai họa vô cùng, là giống như sông lớn Hoàng Hà vậy. Làm thế nào khai thông nó để nó đem lại phúc lợi cho chúng sanh, không đến nỗi biến thành tai họa. Gần đây tôi có xem thấy một tin tức ở trong truyền thông. Đây là thống kê của người nước ngoài. Trẻ em thiếu tình mẹ sẽ không có tâm thương yêu, tâm sân hận rất nặng, rất dễ dàng xảy ra xung đột với bạn học. Vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ. Vấn đề này chúng ta cần phải xem nó như là việc lớn, đứng hàng đầu để ứng xử. Xã hội hiện đại tôn trọng nữ quyền, người nữ cũng giống như người nam vậy, vào trong xã hội đi tranh danh trục lợi, lơ là mất việc giáo dục cho thế hệ sau. Dù cho bạn có được danh lợi, nhưng con cái bạn chống lại bạn, thử hỏi bạn có còn hạnh phúc hay không? Xã hội hiện nay, bất luận ở trong nước hay ngoài nước, chúng ta thường hay nghe thấy tin tức con cái giết cha mẹ, giết anh em, học sinh giết thầy cô, lúc nào cũng nghe thấy. Cái phong khí này không hề bị ngăn chặn, vẫn không ngừng đang phát triển. Số lần năm sau nhiều hơn năm trước. Nguy hại xã hội mỗi năm một nghiêm trọng. Cho nên có một số tôn giáo nói thế giới ngày tận thế. Chúng tôi tin, tin sâu sắc là có thế giới ngày tận thế. Hơn nữa, khẳng định chắc chắn thế giới ngày tận thế còn cách chúng ta không xa. Chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ,
Đây là nguyên nhân gì vậy? Quán tâm vô thường. Xưa nay trong ngoài nước, đại thánh đại hiền đều biết cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, nên đề xướng giáo dục. Giáo dục chính là khai thông. Ở trong giáo dục, hạt nhân giáo dục là gia đình. Cho nên cổ thánh tiên hiền tán thán mẹ là vĩ đại nhất. Trên thế giới quả thật đúng là không có gì vĩ đại hơn mẹ. Mẹ vĩ đại ở chỗ nào vậy? Lấy tình mẹ ban cho con cái của họ. Con cái của họ trưởng thành rồi, đem tình mẹ của họ chia vui với đại chúng xã hội. Họ biết yêu người đời, họ biết vì xã hội nhân quần tạo phúc. Loại vĩ đại này là đạo lý muôn đời. Còn vĩ đại hơn so với bạn đi làm hoàng đế, làm tổng thống. Ngày nay mấy người biết đạo lý, mấy người hiểu rõ sự thật, chúng tôi ở trong các buổi giảng đã giảng rất nhiều lần. Xã hội ổn định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc được xây dựng trên cơ sở của bốn nền giáo dục, mà gốc của giáo dục chính là giáo dục gia đình. Sau đó dùng giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội để phụ trợ, để hoàn thành. Cái cuối cùng là giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo mục đích chủ yếu là thăng hoa, giúp một người chuyển phàm thành thánh, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi lục đạo mười pháp giới. Đây là giáo dục tôn giáo. Gốc của giáo dục tôn giáo cũng là giáo dục gia đình. Nếu như chúng ta lơ là điểm này, thì không những không thể độ người khác, mà tự độ cũng hỏng rồi. Đây là chúng ta phải có trí tuệ chân thật, phải nhận thức rõ ràng. Ngày nay xã hội loạn động, giữa con người với nhau không có tâm yêu thương, giữa con người với nhau không tin tưởng lẫn nhau, hai bên không tin nhau, quốc gia với quốc gia không tin nhau, chủng tộc với chủng tộc không tin nhau, tôn giáo với tôn giáo không tin nhau, vậy có nguy hiểm không? Không tin tưởng sẽ có nghi ngờ, sẽ có hiểu lầm. Đôi bên ai nấy đều dự phòng, ai nấy đều dự phòng sẽ biến thành cạnh tranh vũ trang. Vũ trang vừa cạnh tranh sẽ càng tăng thêm không tin tưởng, tăng thêm nghi ngờ, cuối cùng là bị rối mù và bùng phát chiến tranh. Chiến tranh trong tương lai, cái này mọi người đều biết. Nước Mỹ bất kể phát triển như thế nào, cho dù vũ lực của nước Mỹ có thể phủ khắp bất kỳ một quốc gia nào trên toàn thế giới, sau khi khởi đánh rồi sẽ không có thắng thua, cùng đưa nhau vào chỗ chết. Đây là nhà khoa học đều đưa ra lời cảnh báo. Chiến tranh hạt nhân là cuộc chiến tranh cùng đưa nhau vào chỗ chết, không có thắng thua. Loại cách nghĩ này, cách làm này là ngu si đến cực điểm. Nếu muốn làm vua trên thế giới, chúng ta ở trong kinh Phật có chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương không những là thống trị một cái địa cầu, theo cách nói của kinh Phật là thống trị cả thái dương hệ này. Vua cả thái dương hệ là kim luân thánh vương. Họ dùng cái gì để thống trị vậy? Dùng nhân nghĩa đạo đức, không phải dùng vũ lực. Lịch sử xưa nay trong ngoài nước hoàn toàn không hề nói dùng vũ lực có thể thống trị thế giới. Vũ lực có thể chinh phục, không thể hàng phục nhân tâm. Sức người ta không địch lại bạn, bị khuất phục dưới uy lực của bạn. Uy thế của bạn suy thoái rồi, ở dưới liền khởi lên cách mạng, là lật đổ bạn. Thống trị như thế nào mới là vĩnh hằng vậy? Nhân nghĩa đạo đức. Nói một cách đơn giản, thống trị bằng tình thương là vĩnh hằng. Có cái sự thật này hay không vậy? Có. Bạn thử xem, nhà tôn giáo họ chính là dùng tình thương để thống trị. Họ không có quốc thổ về mặt hình thức, nhưng họ có quốc thổ ở trên thực chất. Toàn thế giới, bao nhiêu người là tín đồ của họ, bao nhiêu người sùng bái họ, bao nhiêu người y giáo phụng hành, thì đó đều là quốc dân của họ, đều là tín đồ của họ. Cái nước đó của họ là vĩnh hằng. Cái nước đó của họ là bất kỳ người nào cũng không cách gì tiêu diệt được. Thật sự vĩnh hằng chỉ có tình thương. Đạo lý này chúng ta phải biết. Ngày nay nước lớn trên thế giới, nếu muốn có được sự ủng hộ, mến phục, trung thành của nhân dân toàn thế giới, tôi thường nói không nên làm cảnh sát thế giới, nên làm ông già Noel trên thế giới. Có người nào không thích đâu. Tình yêu thương chân thành, tận tâm tận lực giúp đỡ người khổ nạn, bạn sẽ được ủng hộ, mến phục, trung thành của nhân dân toàn thế giới. Bạn đây là chủ thế giới. Vũ lực không làm được. Tôi thường giảng kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật thông minh, Ngài biết cái sự việc này, chính trị không làm được, cho nên từ bỏ dương vị. Vũ lực không làm được, cho nên Ngài cũng từ bỏ chỉ huy tướng lĩnh. Ngày nay khoa học kỹ thuật cũng không làm được. Kinh tế thịnh vượng vẫn là không đạt được. Cái duy nhất có thể đạt được là dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật dấn thân vào làm công tác giáo dục xã hội. Ngài làm thành công rồi. Trên thế giới, từ xưa đến nay, nhà giáo dục lớn, lòng dạ đều là trong sáng. Thật sự là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Họ quả thật, đúng là không có giới hạn quốc gia, không có giới hạn chủng tộc, không có giới hạn tôn giáo. Dạy học không phân giàu nghèo. Hơn nữa, địa vị tuyệt đối bình đẳng. Ở trong Phật Pháp nói, chúng sanh với Phật bình đẳng. Họ không nói Phật chúng sanh, là nâng chúng sanh lên. Chúng sanh với Phật bình đẳng. Chỉ có cái nhìn bình đẳng mới có thể đạt đến chung sống hòa mục chân thật. Bạn muốn chung sống hòa mục với người, bạn cảm thấy mình cao hơn người khác, thì vĩnh viễn không thể hòa mục. Căn bản của hòa mục, căn bản của hòa mục là bình đẳng. Phật Pháp nói, muôn pháp đều bình đẳng, không có cao thấp. Đây là lời giáo huấn của Đại Thánh Thế Xuất Thế Gian. Cho nên chúng ta hôm nay đọc đến Quán Tâm Vô Thường một câu này, thấy xúc động vô hạn. Nhân tâm xã hội hiện đại vô thường đã đến cực điểm rồi. Điểm này rất đáng sợ. Chúng ta nhất định phải biết. Trước tiên, ở trong cái thời đại loạn động này, Phật dạy chúng ta phải tự độ. Hay nói cách khác, chúng ta không cứu nổi người khác thì chí ít phải cứu chính mình. Cứu mình không phải đi tìm một nơi lánh nạn để tránh nạn. Trốn tránh không nổi đâu. Ngày nay trên thế giới, cái địa cầu này tuyệt đối không có nơi nào là an toàn cả. Cho nên phải đem cái ý nghĩ lánh nạn dứt bỏ đi. Làm thế nào thật sự bảo toàn chính mình đây? Quyết định không sợ chết. Phải biết, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Sáu cõi luân hồi, người học Phật chúng ta khẳng định. Hiện nay Tây Phương có không ít tác phẩm cũng khẳng định rồi. Tôi từ nước ngoài, họ gửi cho tôi một bộ sưu tập. Sách nói về luân hồi dày cỡ này đã gửi đến cho tôi 7 quyển. Họ vẫn đang sưu tập. Người nước ngoài nói về luân hồi những chuyện này. Tôi bảo đồng tu bên này của chúng ta phiên dịch nó ra, bởi vì số lượng quá nhiều, không thể phiên dịch hoàn toàn được. Đem đại ý dịch ra là tốt rồi. Phiên dịch hoàn toàn nhiều bài văn như thế, chúng ta cũng không có thời gian để đọc. Chúng ta chỉ cần biết cương lĩnh. Trong lúc chúng ta giảng kinh dạy học, có thể dẫn chứng. Đã khẳng định luân hồi, vì chúng ta chết rồi, là thân chết, chứ tinh thần chúng ta không chết. Người nước ngoài nói ý thức. Họ nói ý thức, hiện nay chứng minh ý thức với thể xác là hai việc khác nhau. Thể xác hỏng rồi, ý thức vẫn tồn tại. Người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn, ở trong kinh Phật gọi là thần thức. Cái thứ này vẫn tồn tại. Một số tôn giáo gọi cái này là thần ngã. Ấn Độ giáo họ gọi cái này là thần ngã. Đầu thai ở trong sáu cõi là nó đi. Thể xác không có gì cả. Thể xác giống như quần áo vậy, hư rồi, cởi bỏ đổi chiếc mới. Cái thần ngã, đó mới là thật, là chân ngã. Phật Pháp nói thần ngã vẫn là giả ngã, không phải chân ngã. Chân ngã là gì vậy? Chân ngã là tự tánh. Tự tánh là gì? Chính là tánh linh, tánh giác. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, lục căn môn đầu, phóng quang đồng địa, đây là chân ngã. Mắt có thể thấy, tánh thấy của cái thấy là chân ngã. Tánh nghe của cái nghe là chân ngã. Tuy sáu căn tùy theo căn mà nói tánh, nhưng tánh thật ra là một, không phải sáu cái. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta là sáu cái công cụ. Ở trong cái công cụ nào thì chúng ta cộng thêm danh xưng của nó. Cái ý nghĩa này nếu các vị không biết thì chúng ta có thể dùng thiết bị điện để làm thí dụ. Điện chúng ta cho qua máy nhiếp ảnh, nó có thể ghi hình. Cho qua máy ghi âm có thể nghe được âm thanh. Cho qua bếp điện nó có thể nấu cơm. Nhưng điện chỉ là một, không phải rất nhiều cái. Chúng ta đem điện thí dụ cho chân tánh. Cái thứ này ở trên thân chúng ta thì người này là người sống, thoát khỏi liền biến thành thi thể, là giống như thiết bị điện vậy. Tiếp vào nguồn điện, nó liền khởi tác dụng, liền sống ngay. Nguồn điện lấy đi rồi, nó liền chết mất rồi. Thế nhưng điện nó vẫn tồn tại. Phật nói với chúng ta, tánh mới là chân ngã. Tâm tánh, cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, cùng một cái tánh, cùng một cái A-lại gia thức. Biết cùng là một cái thì tâm từ bi liền sanh ra ngay. Nhà Phật nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Sao gọi là từ bi vậy? Niệm niệm nghĩ gì người khác chính là từ bi, chính là tình thương. Không nên nghĩ gì bản thân. Ta nghĩ gì mọi người, mọi người nghĩ gì ta, vậy mới chung sống hòa mục. Ta chỉ biết nghĩ cho mình, không chịu nghĩ thay cho người khác. Luôn nghĩ mình dành một chút phần hơn để người khác chịu một chút thiệt thòi thì thế giới sẽ đại loạn. Đến cuối cùng như thế nào vậy? Cuối cùng hủy diệt chính mình. Đây là người ngu. Người chân thật có trí tuệ, biết yêu thương người mới là yêu thương mình chân thật. Tôn kính người mới là tôn kính mình chân thật. Giúp đỡ người khác mới là giúp đỡ mình chân thật. Tại sao vậy? Hư không pháp giới là một thể. Nhà Phật, đặc biệt là giáo học Đại Thừa, chính là nói cái đạo lý này, chính là nói cái chân tướng sự thật này. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng từ bi, chân thành, từ bi thanh tịnh, từ bi bình đẳng, từ bi chánh giác. Từ bi chính là tình thương. Ở trong tình thương có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác thì gọi đó là từ bi. Dùng cái tâm này để đối nhân xử thế tiếp vật, dùng cái tâm này để sống, dùng cái tâm này để làm việc. Đây là đem cái tâm này hoàn toàn dẫn về hướng chính xác nhất. Có một hướng chỉ hoàn toàn có lợi. Nhà Phật gọi nó là tâm đại bồ đề. Người có được cái tâm này tự nhiên có thể buông bỏ, tự nhiên có thể thấy rõ. Thấy rõ là đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh, triệt để hiểu rõ thông đạt. Buông bỏ là hoàn toàn không vì tự tư tự lợi. Toàn tâm toàn lực vì xã hội, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Phục vụ vô điều kiện. Loại phục vụ này tự tại tùy duyên. Cho nên chúng ta tứ niệm xứ đọc đến đoạn này, chúng ta phải soi lại thật kỹ. Vọng tâm là vô thường, sát na không dừng trụ, ý niệm sinh diệt là giống như thác lũ vậy. Phải biết phòng bị như thế nào, khai thông như thế nào, phương pháp giải quyết triệt để. Đó là Phật pháp cao cấp, bảo chúng ta xả bỏ vọng tâm, thường trụ chân tâm. Đây là phương pháp chỉnh đốn, tận gốc cứu cánh triệt để. Ở trong Phật pháp có khế nhập cái cảnh giới này. Ở trong Kinh Đại Thừa nói pháp thân đại sĩ, khế nhập cái cảnh giới này mới là cứu cánh viên mãn chân thật.